Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cầu gia mẹ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tinh Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay ngày rằm tháng 11, tức là nếu mà tính theo âm lịch thì hai ngày sau, tức là ngày vía của Đức Phật A Di Đà. Các vị biết là ở trong cái Phật giáo thì chúng ta thường nghe có một số các ngày vía. Ngày vía là sao? Ngày vía cũng đồng nghĩa là ngày cúng kỷ niệm, và chúng ta có một số ngày cúng kỷ niệm các cái Đức Phật, các vị Bồ Tát, các vị nghĩa là thánh tử. Nhưng mà điểm chính thì các Phật tử chúng ta thường được biết rằng chúng ta có những ngày của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, có ngày Địa Tạng Bồ Tát, có ngày của Đức Dược Sư, và cũng có ngày của Phổ Hiền Bồ Tát. Và đầu năm ngày mùng 1 Tết thì chúng ta nghĩa là kỷ niệm Đức Di Lặc, hay gọi là vía Di Lặc. Thì chữ vía là một trong cái từ mà chúng ta thường được nghe ở trong tôn giáo hay là trong Phật giáo là chính. Nhưng mà chữ vía cũng đồng nghĩa là ngày cúng dường hay là ngày kỷ niệm. Kỷ niệm tức là để nghĩa là nhắc nhở lại một cái vị Phật, một vị Bồ Tát, để các Phật tử có thể nghĩa là nương vào cái công hạnh tu tập của các vị Phật và Bồ Tát đó để chúng ta tu hành. Cho nên chữ vía không có nghĩa là cái ngày đó mà chúng ta chỉ tổ chức hay là chúng ta làm những cái buổi lễ về nghi lễ hành chánh, hay là chúng ta về nghi lễ tôn giáo để cúng dường, để cầu nguyện không. Mà cái người Phật tử không có tu học và không có thực tập được những cái lời dạy của các vị Bồ Tát đó để đạt được những cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc giống như các pháp môn mà các ngài tu hành, thì chúng ta cũng sẽ hiểu sai lầm về các cái ngày nghĩa là kỷ niệm. Cũng như khi mà chúng ta có một cái người thân đã qua đời, chẳng hạn như là cha mẹ, ông bà, hay là trong người thân là vợ chồng con cái, mà một người nào đó đã nghĩa là ra đi trước chúng ta, thì chúng ta có một cái ngày gọi là kỷ niệm. Nếu mà những cái ngày năm tháng lâu dài, người ta gọi là ngày kỷ dỗ cho những cái người lớn. Và tại sao chúng ta lại tổ chức những ngày kỷ niệm? Chúng ta tổ chức những ngày kỷ niệm để đánh dấu rằng lúc nào chúng ta cũng không có quên cái người đó. Và chúng ta không quên những người đó, tức là chúng ta không quên điều gì? Chúng ta không quên những cái điều tốt đẹp, những cái điều nghĩa là hạnh phúc, những cái nghĩa là cái bằng kỷ niệm, mình gọi là cái bằng khó quên ở trong đời của mình đối với cái người đã mất, nhất là những người thân yêu của mình. Và như vậy chúng ta không quên những cái điều mà cái bằng tốt đẹp, những cái kỷ niệm đẹp về cái sự nghĩa là ảnh hưởng của người đó với mình, để chúng ta học hỏi, để chúng ta cải thiện, để chúng ta có thể nghĩa là mình gọi là tiếp tục duy trì cái hạnh phúc mà của người đó đã mang lại chúng ta. Chẳng hạn bây giờ mình có một cái người cha, mình có một cái người mẹ, mà mỗi lần mình cúng kỷ niệm là mình nhớ đến cái hình ảnh, cái khuôn mặt của cha, của mẹ, hay là một cái người bạn đời thân thiết của mình, để mình nghĩa là kỷ niệm, là để mình nhớ đến người đó đã mang lại cái hạnh phúc cho cuộc đời của mình. Hay là thậm chí là những đứa con, dù lớn dù nhỏ mà đã không còn nữa, nhưng mà chúng ta có một ngày nghĩa là để nghĩa là cúng, có nghĩa là để kỷ niệm. Kỷ niệm là chúng ta nghĩa là nhắc lại, nghĩa là đứa con đó đã đi vào trong đời sống chúng ta và đã mang lại cái niềm hạnh phúc chúng ta trong một giai đoạn nào đó, nhưng mà hôm nay không còn nữa. Tuy nhiên chúng ta sẽ tiếp tục giữ cái hạnh phúc đó để nghĩa là gây dựng cho cuộc sống và làm cho cái hạnh phúc đó càng lúc càng lớn hơn, tốt đẹp hơn cho những người xung quanh. Như vậy ngày vía Đức Phật A Di Đà, tức là ngày kỷ niệm của Đức Phật A Di Đà, là để cho người con Phật hay để những người Phật tử chúng ta học hỏi theo gương hạnh của Đức Phật. Chúng ta nhớ tưởng 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà vì thương tưởng chúng sanh mà thiết lập cõi tịnh độ. Hay nói một cách khác là chúng ta nghĩa là kỷ niệm ngày Đức Phật A Di Đà cũng đồng nghĩa là chúng ta tu tập, chúng ta thực tập theo những cái gì của Đức Phật dạy để chúng ta đạt được cái cảnh giới nghĩa là cực lạc hay là an lạc, tịnh độ, giống như những gì mà chúng ta mong mỏi hay là những gì mà hoài bão Đức Phật mong mỏi ở những người con chúng ta. Thì như vậy chúng ta sẽ có một cái ngày kỷ niệm, hay là chúng ta có một cái ngày mình gọi là cái bằng vía một cách tương xứng, bởi vì chúng ta không chỉ đặt một cái niềm tin, tức là chúng ta không chỉ chờ đợi, chúng ta nghĩa là thắp hương hoặc là cúng hương hoa hay là làm này kia để rồi mang một cái tính nghi lễ, trong khi đó chính bản thân chúng ta không có thực tập để chúng ta trở về cõi giới tịnh độ. Hôm nay vì cái ý nghĩa về Đức Phật A Di Đà và cái ý nghĩa về một cái cảnh giới nghĩa là đi về một cảnh giới tịnh độ, cho nên thầy sẽ chia sẻ cùng với các Phật tử ở một cái nghĩa là góc độ làm thế nào để nhận thức, làm thế nào để nghĩa là đạt được cái cảnh giới mà nghĩa là Đức Phật đã mong mỏi cho cái đời sống của những người con Phật chúng ta. Và qua cái ý niệm mà hôm nay là cái ngày cũng là giảng cuối cùng trong cái năm 2007, bởi vì kỳ giảng tới thì đã bước qua năm mới của Tây lịch. Như vậy chúng ta thấy rằng mỗi năm nó có một cái thời gian, có một cái thời biểu đi qua, và thời gian thì không có chờ đợi con người. Cho dù hôm nay chúng ta có nghĩa là trưởng thành, chúng ta nghĩa là có nghĩa là lớn lên, chúng ta có dừng lại, chúng ta có già yếu, nhưng mà thời gian thì không có dừng lại. Và như vậy nếu mà chúng ta ngồi lại, chúng ta suy gẫm về cuộc đời, giống như chúng ta suy gẫm về một cái dòng chảy của thời gian, chúng ta đã làm gì, chúng ta có mặt ở cuộc đời làm gì, và nếu khi một dòng chảy thời gian tiếp tục đưa chúng ta đến con đường già yếu và ra đi, chúng ta sẽ đi về đâu? Nói một cách khác thì các vị nhớ là có một cái bản nhạc rất là nổi tiếng của Trịnh Công Sơn, đó là bản gì? Một cõi đi về. Bây giờ chúng ta cứ suy nghĩ thử nghĩa là cái ý niệm của tác giả trong cái bản nghĩa là một cõi đi về đó, bây giờ ổng cũng đã đi về rồi, tức là không còn nữa. Thì trong cái ý niệm của cái bản này chúng ta thấy rằng nó có hai phần. Một cái á, thì nghĩa là một chiều hướng á, gọi là đi về, tức là chúng ta đang có nghĩa là tìm một cái hướng đi hay tìm một cảnh giới để chúng ta có một cõi để đi về. Giống như bây giờ các Phật tử thấy rằng cái nghĩa là hiện nay cái phong trào tu tập để cho các Phật tử thấy rằng chúng ta đang lập một cái thệ nguyện, chúng ta đang có một cái nghĩa là lý tưởng, chúng ta đang có một cái chiều hướng là xây dựng một cái cõi để chúng ta đi về. Đó là cõi nào? Đó là cõi tịnh độ, hay gọi là một cõi cực lạc. Và ai cũng mong muốn rằng là mình sẽ có một cái giai đoạn nào đó mình được về cõi tịnh độ và cõi cực lạc. Bởi vì cái hiện tại và cái đời sống của chúng ta đang biết rằng cái đời sống của chúng ta nó bấp bênh, nó ngắn ngủi, và thời gian không có chờ đợi bất cứ ai. Nó cứ đi đến, và mỗi lần thời gian đi đến nghĩa là đẩy lần chúng ta đến con đường cuối cùng cuộc đời, tức là trong cái kiếp nhân sinh ngắn ngủi này. Do vậy chúng ta thiết lập một cõi đi về, và cõi đi về hiện tại trong một cái chiều hướng nào đó về Phật giáo thì các Phật tử được biết rằng những người tu hành đều có một cái quy hướng, hay gọi là có một cái phát nguyện là sau khi nằm xuống hay sau khi bỏ cái xác thân tứ đại này á, thì chúng ta xin được đi về cõi tịnh độ. Đó là một cõi đi về của chúng ta. Nhưng mà trong cái bản nhạc Một Cõi Đi Về của Trịnh Công Sơn thì ông ta thấy cho chúng ta thấy rằng có hai chiều hướng. Thật ra là trong cuộc đời của chúng ta, hôm nay và quá khứ hay là tương lai, chúng ta chỉ đi và về trong có một cõi mà thôi. Tức là chúng ta không có đi ra khỏi cái vòng lẫn quẩn mà nói theo cái ngôn ngữ Phật giáo là lẫn quẩn của kiếp luân hồi. Bởi vì chúng ta cứ suy nghĩ lại, bắt đầu chúng ta có mặt chào đời, chúng ta không biết lúc nào chúng ta sinh ra, tại sao chúng ta sinh ra. Chúng ta chỉ biết rằng là vì một cái sự thương yêu nào đó, vì một cái sự kết hợp nào đó của cha và mẹ, chúng ta có mặt trong cuộc đời này, ngày đó, tháng đó, năm đó. Trước được hết, không ai chắc chắn rằng là mình sẽ ra đi ngày nào hết. Bởi vì nghĩa là một thoáng nào đó, một tích tắc nào đó, thì mình từ bỏ thế gian này. Và như vậy chúng ta thấy rằng từ cái chỗ nghĩa là một cái chỗ đi, chúng ta không biết từ đâu chúng ta đi. Bây giờ chúng ta về, chúng ta sẽ về đâu? Khi chúng ta chưa biết, chúng ta không có một cái căn nguyên, chúng ta không có một cái cội nguồn để chúng ta biết được rằng chúng ta đi, từ đâu chúng ta đi, thì làm sao chúng ta biết được rằng chúng ta sẽ về đâu? Và rõ ràng nếu mà suy nghĩ như vậy, cũng như là trong cái lời nhạc của Trịnh Công Sơn, là rõ ràng người ta đã mệt mỏi như vậy. Bởi vì bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Ta đi gì? Ta đi lanh quanh cho đời mỏi mệt. Ta đi lanh quanh thôi. Lanh quanh chạy chỗ này chạy chỗ kia. Rồi trên hai vai ta đôi vòng nhật nguyệt gọi suốt trăm năm một cõi đi về. Thật ra một cõi đi về không phải là đi về chỗ chấm dứt, nhưng mà đi trong một cái vòng lanh quanh. Thì tuần rồi đó các vị biết thầy lanh quanh ở đâu không? Lanh quanh ở Tây Úc. Tuần này đó lanh quanh về lại Sydney. Tuần tới nữa lanh quanh xuống Melbourne. Và tuần tới nữa lanh quanh về lại Sydney. Rồi một hai tuần tới nữa lanh quanh qua Đài Loan ở Ấn Độ. Nhưng mà rồi đi đâu rồi về đâu? Bây giờ mình sẽ về đất Phật, mình thăm Phật, thăm chỗ của Phật sinh ra, chỗ Phật nhập Niết Bàn. Nhưng mà mình có về chưa? Hay là mình tiếp tục phải đi lanh quanh? Và tới đi lanh quanh rõ ràng là nhiều khi mình cảm thấy mình mệt mỏi lắm. Cho nên có lúc thầy ngồi thầy đánh email cho một cái người học trò. Thầy nói sư phụ, nhiều lúc thấy mệt mỏi lắm. Ăn thì chẳng bao nhiêu hết. Nhất là ăn chay nữa. Có bữa cũng chẳng có gì ăn và cũng có chẳng có gì để chọn lựa. Chỉ có ăn để mà sống thôi. Và nghĩa là ăn không bao nhiêu. Và công việc làm với là đầu óc suy tính thì đủ thứ việc. Phải lo lắng chỗ này chỗ kia, rồi nghĩa là cả một suốt một tháng trời phải ở bên Tây Úc để là thành lập một cái thiền viện bên đó. Và làm thế nào để cho chư tăng tu tập, để chư tăng có thể hướng dẫn Phật tử, để chư tăng có thể là lo lắng được. Rồi nghĩa là mình cũng làm tròn cái bổn phận, một trách nhiệm là lúc đó, để rồi mình trở lại rồi phải tiếp tục lo công việc ở đây, rồi tiếp tục đi một vào một công việc khác vậy. Mình nghĩ sao mình mệt mỏi, ăn không bao nhiêu, ngủ cũng chẳng bao nhiêu, mà làm gì dữ vậy? Làm gì vậy? Sao mà mỏi mệt dữ vậy nè? Nhưng mà các vị đó, nó đâu có chỉ con số thôi. Rồi nợ, rồi nần. Thấy không? Nó đâu phải là tự nhiên vậy thôi. Tự nhiên đâu phải rằng có một cái nhà rồi cái vô ở thôi. Giống như thầy nói rằng đôi khi học trò của mình nó khỏe lắm. Vô nó ở thôi, miễn có chùa nó ở thôi. Chứ còn không có nghĩ rằng nghĩa là rồi ở đâu tự nhiên có cái chùa, rồi tự nhiên nghĩa là ai sẽ nghĩ đến vấn đề nghĩa là phải trả nợ, trả chi phí này kia. Rồi cái mình nghĩ mình đâu có khùng đâu dữ vậy. Thấy không? Đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Mình cứ đi hoài nhưng mà để làm gì mới được chứ. Đó rồi mình được cái gì, rồi ăn cái gì. Ngủ thì cũng không có bao nhiêu. Các vị biết là có bữa nằm suốt trên máy bay, tức là nằm là 1 giờ đêm 3 giờ tới đây 7 giờ sáng, có ngủ nghe gì đó. Thành ra nghĩa là nó đốt cháy thời gian vậy. Rồi nghĩa là suốt hơn 50 mấy năm qua mình thấy mình đã đi gần như là khắp cả địa cầu rồi. 6-7 lần đi Bắc Mỹ, đi châu Âu, đi chỗ nào cũng đi rồi. Nhưng mà rõ ràng giống như câu nói này là cơ bằng, không phải chúng ta đi về một cõi mà chúng ta đi lanh quanh ở trong một cõi. Chúng ta đi lanh quanh trong một cõi. Và như vậy mình thấy rằng là cơ bằng cả cuộc đời của mình sẽ kết thúc, sẽ đi về đâu. Và như vậy chúng ta phải lập thành một cái lý tưởng, chúng ta lập thành một cái nghĩa là phương án để làm thế nào mà cho cái có giai đoạn nào để kết thúc không? Các vị thấy rằng cuộc đời của mình giai đoạn nào sẽ là kết thúc đây? Người ta cứ nghĩ rằng là hết đời này giống như ngày nào mình nằm xuống, lúc nào là cái bằng yên giấc nghìn thu mới gọi là yên giấc. Cái thiệt ra là mình không có yên giấc được, mình không có yên giấc. Tại vì nghĩa là ngay cả trên giấc ngủ, trên cái kể cả trên cái giường của mình nằm cũng chưa phải là mình đã yên giấc. Và cái ngôn ngữ thế gian nói nhiều cái rất là trần tục, nói là đi lên giường là giường ngủ, phòng ngủ, nhưng mà thật ra người ta lên giường người ta không ngủ. Lên giường gần như là 90% không ai ngủ hết. Lên giường mà nếu đôi khi vợ chồng rồi nằm rồi nói chuyện, rồi nằm rồi tâm sự, rồi lên trên giường rồi cãi lộn, rồi lên trên giường nằm nói điện thoại, rồi thậm chí lên trên giường rồi chửi lộn, đánh lộn, vô trong một phòng ngủ nhưng mà không ngủ. Chứ phải mà phải được vô cái là thả xuống mà ngủ một cái ịch liền á, thì cũng hạnh phúc cho mình. Nhưng mà không. Và như vậy chúng ta sẽ tìm hiểu rằng tại sao chúng ta phải làm như vậy. Và như vậy chúng ta có settle được, chứ là chúng ta có tìm con đường để settle, tức là phải dừng lại và kết thúc không? Cái chữ về đó đúng nghĩa của nó, về là về đâu? Và ngay cả cái ý thức từ những chỗ đó mà các vị thấy rằng đó là trong một cái bài nhạc Trịnh Công Sơn nói lên được nhiều cái ý thức của con người và những cái tâm cảm con người rất là buồn. Kể cả nghĩa là nếu mà lúc nào mình nghe nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa, nghe nơi này mà nhớ mưa xa, mưa trong quá khứ, mưa trong hiện tại và mưa trong tương lai đó. Rồi nghĩa là mưa bay trong ta, bay từng hạt nhỏ, rồi trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ, trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ. Chúng ta cứ tính nghĩa là suy nghĩ từng cái hạt mưa nhỏ ở phương này, và nghĩa là ở đất nước chúng ta đang ở, ở quê hương ngày xưa chúng ta sinh ra, và ở một đất nước mà chúng ta sẽ viễn du, trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ. Như vậy thì chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Chỗ nào là quê nhà của mình đây? Chỗ nào là quê nhà của mình? Vì những cái ý nghĩ đó và những cái mình gọi là cái bằng chua xót của đời người đó trở thành một lời nhạc đó, mà trong tôn giáo hay trong tín ngưỡng hay ngay cả trong Phật giáo chúng ta có giới thiệu một cảnh giới tịnh độ, một cảnh giới bình yên để chúng ta settle, tức là chúng ta ngơi nghỉ. Nhưng mà làm thế nào để tạo được một cảnh giới bình yên, tạo được một chỗ để chúng ta ngơi nghỉ đúng nghĩa của nó? Bởi vì như các vị thấy rằng là trong cái cảnh giới này, trong đời sống con người của mình á, chúng ta thấy trong kinh Đức Phật dạy rằng có bốn cái pháp gọi là pháp tứ y. Nếu mà những người học Phật á muốn biết được rằng đúng chánh pháp không, chúng ta phải qua nhiều cái lăng kính. Trong đó nếu mà biết rằng đúng cái lời Phật dạy không, chúng ta phải biết rằng những cái gì có liên hệ nghĩa là vô thường, những cái gì có liên hệ vô ngã, cái gì đó mà có nói đến cái gì khổ không, vô thường, vô ngã, cái gì đó mà có nói đến nghĩa là cái bằng tam pháp ấn, cái gì đó nó nói đến niết bàn, những cái đó sẽ liên hệ đến Phật giáo, đó là chánh pháp. Nhưng mà trong đó cũng nói đến cái phần nghĩa là của tứ y, tức là đây là những điều mà các Phật tử sẽ phải học. Một người học Phật chúng ta phải biết được tứ y. Tứ y trong kinh Niết Bàn nói là gì? Thứ nhất là các Phật tử phải y pháp mà bất y nhân. Thứ hai là các Phật tử phải y nghĩa mà bất y ngữ. Thứ ba là các Phật tử phải y liễu nghĩa mà bất y bất liễu nghĩa. Và cuối cùng là các Phật tử phải nghĩa là y trí mà không có y vào thức. Nếu người nào căn cứ vào cái pháp tứ y đó thì chúng ta đi đúng chánh pháp. Bởi vì các vị biết rằng trong một cái cuộc đời của chúng ta, trong cái vòng luân hồi lẫn quẩn này, gọi là cái bằng một cõi đi về, chúng ta biết y cứ nơi đâu để gọi là một cõi đi về. Nếu bây giờ các vị bắt đầu xây dựng niềm tin và thiết lập một cõi tịnh độ để mình đi về, thì mình phải bắt đầu đi xét lại, đi nghiên cứu lại từng cái lời dạy của Đức Phật về cái cảnh giới đó, gọi là cảnh giới tịnh độ. Và như vậy hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu về cái một cõi đi về. Một cõi đi về đây không phải còn là một cõi lẫn quẩn của tư duy, giống như mà mình gọi là đau buồn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nữa. Bởi vì các vị thấy rằng cái thế giới này người ta quá khổ đau, người ta quá phiền lụy, cho nên người ta muốn trốn chạy nó, ta muốn bỏ nó để chạy về một cõi khác. Giống như ngày xưa chúng ta đã từng trốn chạy, đã từng từ bỏ một thế giới hay gọi là một quê hương mà chúng ta cho rằng khổ đau, chúng ta chạy qua đất nước này. Chúng ta nghĩ rằng đất nước này, thế giới phương Tây này là cảnh giới hạnh phúc để mà chúng ta phải từ bỏ thế giới khổ đau. Nhưng mà hiện tại ở đây có phải rằng tất cả mọi người đều hạnh phúc không? Có hạnh phúc không? Hay là chúng ta tiếp tục nghĩa là cái bằng là đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt? Cũng giống như thầy, đã là cái bằng đã xây xong rồi một ngôi chùa, đã settle xong rồi, đã hoàn chỉnh xong rồi, một ngôi chùa đã là xong chưa? Lại tiếp tục nghĩa là đi qua từ đông qua bên Tây. Rồi từ đây qua bên Tây sau khi settle xong, lấy xong cái ngôi nhà để làm một cái nghĩa là nơi tu tập cho các Phật tử và các thầy bên thứ hai rồi, bây giờ là tiếp tục đó về đây và sẽ đi nữa, như vậy là chưa có nghỉ, chưa có xét thọ. Cuộc đời chúng ta chưa có xét thọ được, tức là chưa có ngừng nghỉ được. Và như vậy để hiểu điều đó, chúng ta thấy rằng cái tư duy về cảnh giới tịnh độ cũng như vậy. Các vị sẽ suy nghĩ thế nào về cảnh giới tịnh độ trước khi các vị là thiết lập con đường chấm dứt của mình? Các vị nhớ là một cái nhạc sĩ rất là nổi tiếng, tức là nghĩa là Chế Lăng Viên đó. Ông ta có một cái lời kêu gọi cũng là tha thiết, cũng là buồn khổ lắm. Ông ta kêu gọi thế nào? Ông ta nói rằng là nếu cuộc đời chúng ta có chỗ tránh được ở khổ đau thế gian này thì hãy cho tôi một chỗ tránh đó. Bằng cách là ông ta cũng giống như những gì chúng ta đang mong ước. Ông ta nói rằng hãy cho tôi cũng giống như những gì chúng ta đang mong ước. Ông ta nói rằng hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh. Cái gì biết tinh cầu gì là một ngôi sao, là một vì sao? Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh, hay là một vì sao trơ trọi cuối trời xa. Một vì sao trơ trọi cuối trời xa đã làm gì? Để nơi đó tháng ngày tôi lẩn tránh. Lẩn tránh chuyện gì đây? Những gì các vị thấy không? Trong cái cuộc đời của mình muốn tránh là tránh gì? Những gì ưu sầu đau khổ với buồn lo. ông ta thiết tha, ông ta kêu gọi vậy. Kêu gọi ai? Giống như mình vậy, van xin rằng là mình cầu nguyện, mình mong ước rằng là trong một cái cõi đi về này, làm thế nào để là một ngày nào đó, hay là cho chính bản thân, chính cá nhân của mình sẽ có một chỗ để xét thồ, một chỗ để yên nghỉ, nằm một chỗ để yên nghỉ mà không có đi về nữa, không có bằng đi qua đi lại lanh quanh trong kiếp luân hồi này nữa, làm sao được điều đó? Thì trong kinh nói rằng Đức Phật giới thiệu chúng ta một cảnh giới được gọi là cảnh giới gì? Cảnh giới tịnh độ, hay gọi là cõi cực lạc. Nhưng mà các vị đọc kỹ, các vị nghe trong cái lời khuyên của Đức Phật dạy, các vị sẽ thấy rằng mình đọc cái kinh này rồi để mình hỏi được rằng cái lời dạy của Đức Phật trong kinh là liễu nghĩa hay là bất liễu nghĩa. Thì trong cái tứ y, các vị thấy rằng cái phần thứ tư chúng ta có một cái y gọi là y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Tức là làm thế nào để y cứ vào cái liễu nghĩa, liễu là hết mức, hết ý rồi, cái nghĩa nghĩa là trọn vẹn, chứ không phải là y vào cái bất liễu nghĩa. Cái gì mà còn tương đối á, thì cái đó gọi là gì? Gọi là bất liễu nghĩa. Mà cái gì tuyệt đối gọi là bất liễu nghĩa. Như vậy cái câu nói mà trong kinh Đức Phật, khi mà Đức Phật bài kinh A Di Đà, Đức Phật được gọi là vô vấn tự thuyết. Cái bài kinh này không có ai hỏi mà Đức Phật nói về cảnh giới tịnh độ. Và không phải nói với người thường đâu, nói với một cái vị đệ tử rất là thông minh, rất là tài trí, đó là ngài Xá Lợi Phất, Đại Trí Xá Lợi Phất. Cho nên đây là một cái bản kinh đại thừa. Ngài nói rằng, ngài giới thiệu cảnh giới tịnh độ, ngài giới thiệu thế nào? Ngài nói rằng tịnh độ là một cảnh giới. Nhưng mà cảnh giới đó là như thế nào? Bởi vì cảnh giới đó các vị biết rằng cái bằng kỳ độ chúng sanh, tức là cái cảnh giới đó, cảnh giới của chúng sanh ở trong cái cõi đó, kỳ độ chúng sanh. Vô gì? Vô hữu chúng khổ, đảng thọ chư lạc, cố danh cực lạc. Có nghĩa là cái cảnh giới đó, kỳ độ chúng sanh, vô hữu chúng khổ, tức là không có mọi sự khổ. Cảnh giới mà được gọi là cực lạc. Cực là gì? Cực là hết mức rồi. Lạc là cái bằng cái sự hạnh phúc. Nhưng mà cái cõi đó gọi là cái bằng rất là hạnh phúc. Vì sao vậy? Vì cõi đó chúng sanh nghĩa là đảng thọ chư lạc, cố danh cực lạc, tức là chỉ có lạc chứ không có khổ, cho nên gọi là cực lạc. Thì các vị biết cái câu kinh này nó thuộc về nghĩa là liễu nghĩa hay là bất liễu nghĩa. Nếu nói theo cái tinh thần mà của giáo lý á, thì mới nghe ra thì chúng ta thấy rằng nghĩa là nếu giới thiệu cho các Phật tử ở một cảnh giới còn sở hữu tướng, còn có chỗ đến và chỗ đi đó, tức là một còn chỗ để một chỗ để đi về đó, có chỗ đi và có chỗ về, thì gọi là bất liễu nghĩa. Nhưng mà nếu mà các vị hiểu cho kỹ rồi đó, thì lời kinh này nó trở thành một cái bài kinh của liễu nghĩa. Tại vì nó đã đến một cái chỗ nghĩa là không còn cái gì, không còn có phạm trù tương đối nữa, gọi là cực lạc, là không còn có phạm trù tương đối nữa. Nhưng mà thật ra đó, nếu các vị muốn chọn một cảnh giới như vậy, các vị muốn đi về một cảnh giới như vậy, thì các vị bắt đầu phải tự suy nghĩ rằng là thật sự có một cõi như vậy, và làm thế nào để chúng ta tu tập để chúng ta có một chỗ đi về được yên nghỉ mà đừng có đi nữa. Tức là đừng có dùng cái từ nghĩa là đi giống như của nghĩa là Trịnh Công Sơn nữa, tức là cái bằng cả trăm năm như vậy mà chúng ta không có đi về được. Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ có một cái quan điểm giống như mọi người hiện tại của chúng ta, tức là trong khi ta về lại nhớ ta đi, giống như bây giờ đi qua đây rồi lại nhớ quê hương, đi chỗ này rồi lại nhớ người kia, đi đến ăn món ăn này lại nhớ món ăn chỗ khác, ở với người này lại thương nhớ người khác, thì như vậy bao giờ chúng ta sẽ đạt được cái niềm bình an đấy? Cái chữ xét thồ ở đây không có phải là người ta ở một chỗ mà xét thồ, mà cái chỗ xét thồ có nghĩa là chỗ yên nghỉ, nó phải nằm ở trong tâm của chúng ta, nó phải nằm ở trong tâm của chúng ta, nghĩa là thật sự yên nghỉ. Chứ một người nằm xuống chưa phải là yên nghỉ. Các vị biết, thầy mới đi Tây Úc thì có một ông cũng nhà cũng khá giả lắm, từ Việt Nam đi sang, đi 3 tháng trời ở bên Tây Úc, rồi đi thăm người này, đi nghĩa là thăm người kia, và bà con cũng 60-70 tuổi ngoài rồi. Rồi cái còn 2 bữa nữa về Việt Nam, rồi cái ghé vô rồi ăn nhậu nghĩa là với anh em nói chuyện xa xứ này kia, rồi cái tự nhiên đau bụng nó là dư ruột thừa vậy đó, chở đi mổ xong rồi 6 tiếng hồ sau thì bị qua gan rồi chết luôn. Xong rồi chỉ 2 ngày nữa về, cái bằng muốn trở về lại chỗ của mình, tức là quê hương của mình, chưa kịp về. Rồi bây giờ chết xong rồi đó thì người ta phải lo hết các thủ tục làm sao mà chở nguyên cái xác đó về lại Việt Nam. Như vậy là không biết là ổng đang đi hay là ổng đang về, không biết là ông đó đang đi hay là đang về. Nhưng mà chúng ta suy nghĩ lại cái câu nói chúng ta nói khi nãy, khi Đức Phật nói rằng cảnh giới tịnh độ là một cái chỗ hoàn toàn không có không có khổ nữa, cực lạc. Nhưng mà các vị có suy nghĩ rằng có một cảnh giới nào, có một cảnh giới nào mà không có sự khổ? Các vị có nghĩ có cảnh giới đó không? Nghĩa là cảnh giới đó hoàn toàn sướng không, không có khổ. Thì như thầy nói khi nãy á, nếu mà nhìn ở một lăng kính khác thì chúng ta thấy đây là cái lời kinh của Bất Liễu, Liễu Nghĩa. Bởi vì có hướng dẫn, có cái tu tập để đến một chỗ, có một chỗ từ bỏ, bởi vì chúng ta sợ khổ quá. Giống như Chế Lăng Viên vậy, nghĩa là cái bằng than lên, nghĩa là hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh, một vì sao trơ trọi cuối trời xa, để làm gì, để nơi đó tháng ngày tôi lẩn tránh những lo buồn rồi khổ sở, tất cả những gì mà chúng ta đang có trong đời này. Giống như bây giờ mình sợ nợ, mình trốn nợ vậy. Nhưng mà thật ra cảnh giới tịnh độ không phải là cảnh giới để trốn chạy thế gian này. Nếu mà cảnh giới tịnh độ là có giống như là một tinh cầu, một vì sao, giống như Chế Lăng Viên nói, ở một cuối trời xa để tôi lẩn tránh nợ, trốn hội, giật hội, thì nó không phải là tịnh độ nữa. Nó không phải là tịnh độ nữa. Mà ở đây chúng ta thấy rõ ràng rằng là nếu mà khi nào mà các vị thấy rằng ở một nơi nào, trong cái lý mình gọi là trong lý tương tức á, nếu mà các vị nghĩa là nhìn kỹ để trong lý tương tức, để gọi là nhìn cái bài kinh này, cái lời dạy Đức Phật trở thành nghĩa là liễu nghĩa, thì các vị thấy rằng nó chỉ là một chứ không phải là hai. Giống như Trịnh Công Sơn nói, một cõi đi về này đó, tức là chúng ta chỉ có giữa đi và về chỉ có một chứ không có hai. Kể cả nghĩa là nếu mà ngày hôm nay các vị thấy rằng trời, lúc này trời nó mưa hoài à, sáng nào cũng mưa hay chiều nào cũng mưa, nếu mà nghĩa là nghe mưa nơi đây, nhớ lại mưa xa, tất cả các giọt mưa đều có một thứ thôi. Giữa mưa hôm nay và mưa xa chỉ có một thứ thôi. Trong lý tương tức các vị sẽ thấy vậy. Cũng như các vị, nếu mà chúng ta nhìn được trên bàn này, các vị thấy rằng hiện tại trên bàn này có một chậu hoa, nhưng mà trong lý tương tức để các vị thấy rằng là trong hoa này các vị thấy rác. Không có hoa nào không từ rác mà ra, và không có rác nào mà không có từ rác mà biến thành hoa. Cho nên nếu những hoa này để một tuần lễ, hai tuần lễ sau nó rủ xuống, rủ mình gọi là cái bằng rủ bóng tương tư, nó nằm xuống rồi, giống như mình già rồi, cái bằng con người của mình ngày xưa xinh đẹp thế nào, bây giờ nó bắt đầu rủ bóng tương tư, bắt đầu tóc bạc da nhăn rồi, rờ mà nghe mà nhám xạm rồi đó, là bắt đầu mình rủ bóng tương tư. Cho nên ngay lúc con người mình nở hết cái cánh hoa cuộc đời tươi đẹp như thế nào rồi, thì ngay trong lúc đó nó đã là biểu tượng của con đường ngày mai, con đường của già yếu, tức là rác. Cho nên hoa này một tuần sau sẽ biến thành rác. Nhưng mà nếu mà các vị đi ra các vườn hoa, những nơi người ta trồng những cành hoa đẹp nhất, thì tất cả dưới chân của những gốc cây, các vị mua về tất cả những phân hôi dơ, tất cả những bụi rác cuộc đời, đem về để bỏ xuống, để tạo thành những cành hoa hôm nay. Các vị có thấy được cái lý đó, gọi là lý tương tức như vậy. Tức là trong hoa mà thấy được rác, và trong rác mà thấy được hoa. Và như vậy để các vị thấy rằng không có một cảnh giới nào để gọi là cái bằng hoàn toàn lạc mà không có khổ. Vì nếu không có khổ thì không có nghĩa gì là lạc nữa hết. Nếu không có khổ thì các vị sẽ không thấy cái gì là lạc nữa hết. Cũng như là nếu người nào mà nói rằng tôi chưa bao giờ biết đói, thì người đó không bao giờ biết ngon khi ăn. Không bao giờ mình có hạnh phúc khi mình ăn. Mình ăn ngon là khi nào mình đói bụng. Và các vị có nói là ta nói rằng nếu một người đói bụng rồi cho ăn cái gì thấy cũng ngon. Họ có hạnh phúc ăn ngon là khi nào họ bị đói. Và khi nào các vị thật sự đã từng khổ rồi, các vị mới cảm giác được cái gì, cái hạnh phúc có được trong tay. Cho nên chính nhờ cái thời gian, chính nhờ cái vô thường, ngay cả chính nhờ mà chúng ta đã và đang đi vào con đường già yếu đó, chúng ta mới thấy được hạnh phúc, rằng những cái tuổi thanh xuân hoặc lúc mà chúng ta tồn tại nó có giá trị chứ đi đâu mà ổng đi theo tò. Ít ra mình cũng phải có những cái hạnh phúc như vậy á, để mình mới thấy được rằng mình đã và đi con đường, nghĩa là từ hoa mình đang đi vào con đường gì? Chuẩn bị thành rác. Nhưng mà mình không có khổ, tại vì các vị biết rằng là rác này là bản chất để biến thành hoa. Cho nên không có tôi hôm nay, không có cái khổ đau hôm nay, không có hiện diện hôm nay, thì không có quá khứ. Nếu mà các vị thấy được cái lý tương tức như vậy, mới thấy rõ được rằng trong cái tư duy của Phật học á, để người Phật tử thấy rằng là chúng ta không có khổ đau về chuyện đó. Tại vì nghĩa là thiệt ra con người con gái hoặc người con trai mạnh mẽ của 20 năm trước, của 30 năm trước á, chính là hôm nay. Và chính cái nền tảng của hôm nay, nó sẽ có những cái đẹp của hôm nay. Bây giờ mình không còn đẹp trẻ nữa, bây giờ mình đẹp lão. Phải không? Người già cũng đẹp vậy, người già cũng có góc độ của phương phi vậy, cũng có phúc hậu vậy.
Và người già sẽ có cái đẹp của gì? Của ông, của bà,
của cha mẹ.
Cho nên ở trong mỗi một phút giây hiện tại, chúng ta biết rằng chúng ta sử dụng được cái hạnh phúc của nó. Nếu mà lúc nào mà chúng ta, nghĩa là chúng ta trở thành già, tức là chúng ta trở thành giống như biến thành, nghĩa là cây khô và héo, thì chúng ta biết rằng đây là nền tảng để nuôi dưỡng những mầm xanh. Nhờ những cái cây cậu già này mới có được những mầm xanh. Nhờ những cái gốc cây nó mới phát sinh được những cái cành lá tươi và nôi khác. Nếu chúng ta hủy diệt nó, chúng ta coi thường nó, chúng ta sợ hãi nó, cho rằng nó là cái già yếu này là cái khổ đau, cái phải trốn chạy. Và chúng ta muốn trốn hết cuộc đời này, giống như là Chế Lan Viên nói, nghĩa là cho tôi một cái tinh cầu giá lạnh. Các vị biết tinh cầu giá lạnh là nó không còn sự sống nữa. Một nơi mà không có sự sống nữa, không còn nghĩa là cái bằng biết được cái gì nữa, không còn một tiếng nói, không còn một âm thanh để nghe nữa. Nơi đó mới có thể trốn được cái ưu sầu, khổ não và buồn lo. Còn nếu còn ở đây, sáng thì phải trả bill, ra kéo cái thùng thơ ra, cái giữ thùng thơ nó hấp dẫn. Ngày xưa đó ở Việt Nam, thầy nói rằng ở Việt Nam 15 năm mình không có được một lá thơ. Mà nếu mà có một lá thơ thì chỉ một lá thơ bình thường. Nhưng ở đây mỗi tuần thì thùng thơ mình nó đầy ắp. Cứ vậy mỗi lần kéo cái thùng thơ thì các vị biết là trong đó nó có đủ thứ hương vị hết. Đủ thứ hương vị hết. Vui buồn có, lo rầu có. Mà thậm chí cũng có nhiều người muốn kéo thùng thơ để coi giấy quảng cáo, để đi mua đồ. Tất cả tâm trạng ta dồn vào trong thùng thơ. Coi thử bill của mình, coi thử nhà mình nó giảm được bao nhiêu. Và coi thử cái là người ta kêu gọi gì về mình. Bảo hiểm á, ở đây thông minh lắm. Chưa tới ngày là đã nói cho mình biết trước rồi, sợ mình quên. Như vậy là mình sống có người lo hết, mình còn lo gì nữa. Ở đây người ta đã lo hết mọi thứ cho mình rồi. Cho nên từ một cái chỗ ngày xưa không có gì để mình muốn tìm một cái có gì, thì các vị sẽ hiểu được cái từ cực lạc là như vậy. Nếu mà một cảnh giới mà hoàn toàn không có sự khổ là điều đó không có mặt ở thế gian này. Đó gọi là nếu mà chúng ta xây dựng thế giới vậy, chúng ta xây dựng một thế giới không tưởng. Xây dựng như vậy gọi là xây dựng một thế giới không tưởng. Và dĩ nhiên Đức Phật sẽ không bao giờ giới thiệu cho mình một thế giới không tưởng cả. Chúng ta hiểu như vậy. Và nếu mà chúng ta đọc kỹ những bài kinh, những lời dạy của Đức Phật á, thì các vị thấy rằng ngay cả trong các bản kinh của Tịnh Độ, ngay cả trong bản kinh A Di Đà, Đức Phật đã giới thiệu cảnh giới đó không phải cho một người mà cho tất cả thế giới loài người. Trong đó có ba trình độ, có thượng căn, có trung căn, có hạ căn. Nếu người thượng căn thượng trí nhìn về Tịnh Độ và tu tập về Tịnh Độ thế nào, tùy mỗi góc độ. Người trung căn nhìn về Tịnh Độ tu tập thế nào, tùy mỗi góc độ. Người hạ căn nghĩa là tu tập nhìn về Tịnh Độ và tu tập thế nào, cũng tùy mỗi góc độ khác nhau. Cho nên khi mà các Phật tử đọc thấy rằng trong đó nó có ba cảnh giới, mà nói rằng ba cảnh giới mà trở thành chín cõi, tức là cái bằng thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, rồi thượng phẩm hạ sanh, rồi trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh. Tụng như vậy, tụng các vị biết là tụng nghĩa là thường thường là Pháp Hoa nó có nghĩa là một quyển dày, gọi là cái bằng nghĩa là trên sáu muôn lời thành bảy cuốn. Bảy cuốn như vậy, cuốn thứ nhất cho đến cuốn thứ bảy, gọi là một bộ Pháp Hoa. Và mỗi một ngày như vậy á, một buổi sáng vậy á, là tụng một quyển đó, tụng bảy quyển vậy thành một bộ. Như vậy là một tuần lễ là tụng xong một bộ Pháp Hoa. Mà phải tụng liên tục. Trong lúc đó trên cái không gian yên ổn đó, mình ngồi mình không còn ai để nương tựa đó. Bởi vì cuộc sống mình nghĩa là giữa gia đình của mình đã từ bỏ rồi. Rồi bây giờ nghĩa là cái bằng cả giáo hội, cả cái bằng cả một cái tập thể, các vị biết là nó cũng hoàn toàn không có một chỗ nào để nương tựa cả. Tất cả những khó khăn gì mình trở về hỏi thì giáo hội nói rằng hồn ai nấy giữ thôi. Chỗ nào nó giữ, bởi vì sau 75 tới năm 80 các vị biết là hoàn toàn nghĩa là cái bằng, thậm chí Phật tử đem ông Phật vào bỏ trong chùa, nói thôi không dám thờ nữa, kinh cũng đem trả vô nữa. Và nếu mà cái bằng có khai gì là khai, không có tôn giáo thì đang cho bộ yên thân. Rồi các vị biết rằng ở ngoài chúng sanh, tức là trong chùa hoặc là những người tu hành, là cái bằng nghĩa là giữa đạo và đời không rời nhau. Cho nên nghĩa là Phật tử tồn tại, Phật tử tu tập, Phật tử mạnh thì chùa tu tập và chùa mạnh. Nhưng mà Phật tử nghĩa là bắt đầu nghĩa là cái bằng nam cư sĩ và nữ cư sĩ, còn gọi là cái bằng những cái cận sự nam, cận sự nữ, họ đã yếu đuối, họ đã mệt mỏi rồi đó, thì trong này mình cũng hết hơi luôn. Ở ngoài họ không có ăn thì mình lấy gì mình ăn? Và ở ngoài họ không có tinh thần, không tu tập được, thì ở trong cũng giống như vậy. Như vậy mình sẽ nương tựa ai? Mình về mình hỏi thầy thì thầy cũng nói rằng hồn ai nấy giữ. Hỏi tới đại sư phụ, tức là các vị biết không, năm 78 ông mang đồ ông đi qua Mỹ rồi. Vậy mình ở ai? Mình nương ai? Cho nên chỉ còn cái y cứ cuối cùng là gì? Y cứ vào Pháp, ôm bộ kinh như vậy và tụng, để nghĩa là từ cái chỗ yên lặng đó, nghĩa là mình nhập vào cái nghĩa là cái pháp hoa hải hội, nhìn thấy thế giới này tất cả nhất thiết đều nằm ở trong kinh đó. Và ở ngoài thì con người mình nó rất là cô đơn, sống trên nghĩa là giữa một cái thành phố, trên một cái núi rừng vậy, cứ như là mình trở thành một người nghĩa là đơn độc. Nhưng mà càng đơn độc bên ngoài thì bên trong mình có một cái sức mạnh nội tâm nào đó, mà sức mạnh đó nghĩa là không có làm cho mình thay đổi chuyện gì hết, chuyện gì mình cũng vượt qua được hết, để rồi mình tồn tại cho đến bây giờ. Tại sao vậy? Tại vì mình đã biết, ngay lúc đó mình đã biết nương tựa, cái đó gọi là nương tựa pháp. Nương tựa pháp tức là lấy pháp, những cái gì của mà cái bằng kinh điển, những cái gì mà gọi là cái bằng niềm tin, những cái gì mà được thắp sáng bằng tuệ đó, mình nương tựa vào đó để mình giữ vững niềm tin của mình. Chứ các vị biết là cái bằng cả 200-300 thầy ấy, tự nhiên còn có mấy chục à. Như thầy có lần nói các vị phải không, từ lính đưa lên thành sĩ quan, từ sĩ quan đưa thành tướng dùng, tức là chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn thôi. Tại sao không còn người nữa? Nhưng mà nếu mình muốn tồn tại như vậy, mình phải vượt qua giai đoạn khó khăn, tức là mình phải y được cái pháp này, gọi là y pháp mà bất y nhân. Mình không nương theo thầy nữa, thầy của mình là pháp. Cho nên bây giờ nếu các Phật tử thấy rằng chúng ta y cứ về một cảnh giới tịnh độ, chúng ta biết rằng chúng ta không có cõi một cõi đi về, cái chỗ đó là không phải là chỗ để đi về, mà ngay nơi cái mà chúng ta đang có hiện tại, cái hạnh phúc mà chúng ta đang có là cái sống của chúng ta. Và nếu mà chúng ta muốn thiết lập một cõi tịnh độ, hay là chúng ta muốn về được cái chỗ đi về mà là an ổn cho chúng ta, thì những người chung quanh tất chúng ta, trong đó có cha mẹ vợ chồng con cái, và chính bản thân chúng ta phải có được một sự an ổn, một sự tốt đẹp, một chất liệu nào đó mà không có phiền não. Cho nên các vị thấy rằng trong kinh nói là cảnh giới tịnh độ là buổi sáng người ta chưa ăn điểm tâm nữa, người ta đi một vòng cả 10 phương Phật, người ta cúng dường, tụng kinh cúng dường, rồi xong rồi người ta trở về lại cái quốc độ đó để mà người ta điểm tâm, người ta mới ăn sáng. Ta rải hoa cúng dường khắp cả 10 phương, người ta mới trở về để mà ăn sáng. Nhưng mà mình sẽ đi vào cảnh giới được chăng? Được, ngay ở hôm nay, ngay trong hiện tại. Các vị cũng có thể đi cả 10 phương, đi chỗ này chỗ kia. Chính như thầy, thầy bay hết chỗ này chỗ kia vậy, đi khắp cả các nơi rải hoa rải hương để cúng dường, rồi trở về bình yên. Cho nên nếu bây giờ mà nếu mà các vị ôm hết tất cả tâm niệm phiền não khổ đau của cuộc đời này, mình mang về tịnh độ, thành ra nghĩa là mình vào trong cái bếp của tịnh độ. Ở đó người ta không có khổ đau, mà mình nghĩa là cứ khổ đau, cứ khen ngon khen dở, cứ phiền não, cứ lụy phiền. Do đó mình không có ở tịnh độ được. Nếu mà mình hiểu được câu nghĩa là ở thế gian trăm chuyện thị phi, mà vào cửa đạo từ bi hỷ xả, bắt đầu mình căn cứ vào cái chỗ đó. Cả thế gian này cả trăm chuyện thị phi là mình khổ quá, là mình sợ quá, thì bây giờ phải làm sao mình vào trong cửa đạo được. Cửa đạo tức là tịnh độ đó. Mình vào được cửa đạo, mình phải có từ, phải có bi, phải có hỷ, có xả, thì lúc đó mình có được sự an lành trong hôm nay. Ngay trong thế giới khổ đau này mình tìm được an lành, chứ không phải trốn chạy để mà tìm được một cảnh giới an lành. Nói như Kinh Cung Sơn nói là một cõi đi về. Cho nên nghĩa là cái bằng, nếu khi nào mà các vị thấy rằng trong khi ta về lại nhớ ta đi, nếu mình đi về mình sẽ nhớ cái khởi hành của mình đã ra đi, mình đã từ bỏ, mình đã trốn chạy một chỗ gọi là khổ. Bây giờ mình đi về, mình về bên đây là mình tiếp tục tạo cái khổ nữa, tiếp tục tạo những cái phiền muộn của lo, tạo cái khổ nữa, tiếp tục tạo những cái phiền muộn của lo toan, của nợ nần, của sợ hãi, của tranh giành. Thì bây giờ dù các vị có đi tới cảnh giới nào, mình cũng mang theo khổ, khổ đau. Chỉ có một con đường duy nhất, có nghĩa là chúng ta phải settle, tức là phải dừng lại. Chỉ dừng lại ở đây không có nghĩa là chúng ta không làm gì hết, nhưng mà dừng lại nghĩa là dừng lại những cái gì gọi là ham muốn, những cái dục của chúng ta. Tức là giảm đi cái chỗ mà cái kinh nghiệm mà tất cả những người tu tập đều biết được rằng muốn đạt được con đường của bình an, của hạnh phúc, là người ta phải giảm đi cái lòng ham muốn, giảm đi cái dục của mình. Cho nên các quý vị biết là cái dục ở đây á, đôi khi mình cứ hiểu lầm, dục không phải là, không phải chỉ một từ là tình dục, mà dục là ham muốn. Chúng ta ham muốn nhiều nhiều thứ lắm, ham muốn danh, ham muốn lợi, ham muốn nghĩa là cái bằng tiền tài, ham muốn sắc đẹp, nghĩa là ham muốn nghĩa là tất cả. Nếu mà chúng ta còn khởi lên một niệm ham muốn, chúng ta còn nghĩa là cái bằng, mình gọi là đốt lên một ngọn củi ham muốn nào đó ở trong tâm tư chúng ta, thì dù ở đâu chúng ta cũng phải khổ đau. Bất cứ ở chỗ nào chúng ta cũng đều có khổ đau. Kể cả chúng ta ở trong một cảnh giới được gọi là tịnh độ đi nữa, mà chúng ta vẫn còn đốt đi ngọn lửa ham muốn, thì chúng ta vẫn khổ đau. Chỉ có một cách duy nhất, có nghĩa là settle, là phải dừng lại sự ham muốn đó. Có nhiều người nói rằng là Kinh A Di Đà hay là tư tưởng của tịnh độ là tư tưởng của ai? tư tưởng của Đại Thừa, gọi là develop, tức là phát triển. Nhưng mà thưa với các Phật tử biết rằng, các bạn, ngay trong những cái bản kinh nguyên thủy, ngay trong bản kinh nguyên thủy là Đức Phật đã nói về cảnh giới tịnh độ. Tức là Đức Phật đã nói trong cái bài kinh của Đại Thiện Chiến Vương, Đức Phật đã, khi mà Đức Phật đã mỏi mệt rồi, Đức Phật sắp nhập Niết Bàn rồi. Các vị biết rằng Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn là Ngài đã thông báo trước rằng 3 tháng nữa Như Lai sẽ nhập Niết Bàn, tức là đi vào cõi chết. Một người nào mà tu tập có thể biết được ngày đi và ngày về của mình, trong đó các vị A-la-hán, thì Đức Phật nói rằng 3 tháng nữa Như Lai sẽ vào Niết Bàn. Cái gì cần thiết thì bây giờ phải hỏi, hãy nói trước đi. Thì khi đi ngang qua cái thành phố mà trong tương lai này cái đoàn của chúng ta sẽ đi đó, thành phố gọi là Kuthina, tiếng Phạn gọi là cái bằng Kusinara. Tức là ở thành phố Kuthina đó thì thành phố rất là nhỏ, giống như mình gọi là một cái town thôi, giống như mình gọi là ở Liverpool thôi, rất là nhỏ. Thì Đức Phật chọn nơi đó làm chỗ Ngài vào Niết Bàn. Thì Ngài A Nan nói rằng, bạch Đức Thế Tôn, tại sao còn nhiều chỗ lắm, nào là Xá Vệ, nào là cái bằng Ca Tỳ La Vệ, nào là cái bằng là Ba La Nại, tại sao Đức Phật không về đó nhập Niết Bàn, một cái thành phố lớn vậy mà chọn một cái thành phố nhỏ nhất trong những thành phố mà nhập Niết Bàn? Thì Đức Phật nói rằng, này A Nan, ông đừng có thấy đây là một cái thành phố nhỏ, đừng có thấy Kuthina là một thành phố nhỏ, mà trong quá khứ, trong vô lượng kiếp ta đã từng ở nơi đây. Và ở nơi đây, đây là một cái bằng Kuthina Vương, tức là có một vị vua tên là Đại Thiện Kiến Vương. Và thành phố này là các vị biết là được diễn tả giống như trong kinh A Di Đà nói, tức là thành phố này là thành phố nghĩa là có, nghĩa là cái bằng Thất Trùng Lá Võng, Thất Trùng Lãng Thửng, tức là có bãi lớp cây, có bãi cái hàng, nghĩa là hàng rào, tất cả đều bằng vàng bạc lưu ly pha lê, bốn cái báo vậy. Và kể cả tất cả các hồ sen xanh, sen đỏ, sen vàng, tất cả đều có như vậy. Thì ngay trong cái tư tưởng gọi là nguyên thủy, Đức Phật đã giới thiệu một cảnh giới như vậy. Nhưng mà Đức Phật muốn giới thiệu điều gì cho các vị? Đức Phật không phải giới thiệu một cảnh giới không tưởng, mà Đức Phật giới thiệu rằng nếu mà chúng ta có bắt đầu có tu tập, có giữ, nghĩa là cái bằng có giữ giới, có thiền định và có trí tuệ, thì ngay trong hiện tại, ngay trong hôm nay, các vị nghĩa là có thể nghĩa là thấy được cảnh giới tịnh độ xuất hiện. Bằng cách nào? Các vị biết con người của mình là giống như thầy nói nãy, là nếu giảm đi một chút nào đó ham muốn, giảm đi một chút nào mà cái bằng dục lạc, thì tự nhiên hạnh phúc sẽ xuất hiện. Bây giờ thì ví dụ các vị biết là trong kinh, trong lịch sử, Đức Phật kể một câu chuyện là nói rằng ở một cái xứ ở bên Trung Quốc có một cái loài đười ươi. Cái loài đười ươi này các vị biết là loài đười ươi mình gọi là loài khỉ á, nó hay bắt chước người ta lắm, mà loài đười ươi này nó rất là thích uống rượu. Và người ta lấy máu con đười ươi này, người ta nhuộm một cái loại tơ lụa nổi tiếng của Trung Quốc. Có dịp các vị đi qua đó để nghĩa là tìm hiểu cái cảnh giới đó. Thì cái loài đười ươi này nó bự như người ta vậy, nhưng mà nó mê uống rượu lắm. Và do đó người ta bắt nó bằng cách là cho nó uống rượu sai mới bắt được nó, chứ không thì nó rất là mạnh. Và nếu mà mình đến nó có thể tấn công mình, cho nên cuối cùng người ta mới cho nó uống rượu. Mà loài đười ươi giống như loài khỉ là một loài rất là thông minh. Các vị biết là nó thông minh ghê lắm. Cho nên nghĩa là nó bị bắt một hai lần, nó biết rằng người ta để rượu cho nó. Nếu nó sai là nó sẽ bị bắt. Nhưng mà mỗi lần mà muốn bắt đười ươi, người ta đều làm như vậy cả. Người ta mới mang nghĩa là những cái hũ rượu tới, các vị biết không? Người ta mang hũ rượu tới mà loại rượu thượng hạng thơm, người ta mới mở nắp ra. Cái nó đứng nó nghe, cả đám lười ươi vậy, nó đứng nó nghe. Nó nghe xong cái nó biết, nó nói với nhau là nó rằng là đây là những cái người thợ săn và đây là những con người rất là hung dữ. Họ đang để những cái hũ rượu này nghĩa là để cho mình uống vô mình say để người ta bắt, để làm thịt mình, để lấy máu của mình để nhuộm đồ. Nó biết như vậy. Nhưng mà các vị biết rằng nó biết như vậy nhưng mà nó không có đi. Nó đứng đó, cho nên nghĩa là mỗi lần cái gió thổi qua vậy, trời ơi, nó nghe cái mùi này sao mà thơm quá. Cho nên nghĩa là bắt đầu nó mới suy nghĩ, nhiều con suy nghĩ xong nó rằng nghĩa là nếu mà mình không có uống thì mình không có say đâu. Cho nên đứng hửi, hửi chút cho nó đỡ ghiền. Đứng nó hửi một lát rồi, cái con nghĩa là hửi rồi cái nó tới gần, nó hửi cho đã hơn. Tới gần rồi cái nhiều con mới nói rằng nghĩa là uống mới say, chứ còn nếm thử không có say. Nó mới nếm thử, nếm công nhận rượu ngon, công nhận ngọt, công nhận nghĩa là ngọt ngào vậy. Nó đứng nó suy nghĩ rồi một con nếm một cái, hai ba cái. Rồi cái nghĩa là nếm một tay rồi nếm hai tay, chấp thử, nó nói rằng nghĩa là nếm vậy đâu có thấy sai gì đâu, cho nên không có sợ bị bắt. Nghĩa là nếu mà ta chạy ra thì nó đã chạy mất tiêu rồi, nó không sợ. Nhưng mà nếm, nó nếm một chút, nó nói nếm đó, mà cũng không ấy. Nhưng mà nếu mà uống nhiều thì mới sai, chứ uống một chút đâu có sai. Cho nên nó uống một chút nữa, uống một chút nữa, uống một lát rồi nó rinh nguyên hũ nó uống. Uống xong rồi ta để đó bằng những cái đôi guốc cho nó, các vị biết không, để đôi guốc cho nó. Để guốc rồi đó nghĩa là nó hay bắt trước lắm, cho nên uống xong rồi nó mang guốc nó đi càng yêu càng ngao vậy. Chúng chạy ra bắt cột trói đi hết. Để làm gì? Để lấy máu để nhuộm đồ. thì Đức Phật thí dụ trong kinh ngày nói cũng vậy, con người của mình cũng vậy. Thật ra con người của mình không phải là không biết sợ khổ, sợ khổ chứ, nói tới khổ lại cũng sợ, cho nên muốn cầu về cực lạc. Nhưng mà bởi vì cái thế gian được gọi là ngũ dục, nào là tài, là sắc, là danh, là thực, là thì, nó mở cửa ra hết các vị không. Cho nên chỗ nào nghe cũng thơm á. Cho nên mấy người nghiện thuốc lá mà các vị không, đứng ở đầu gió mà ta nghĩa là cái bằng mình đang người ta hút điếu thuốc này, trời ơi nó thơm phức à, tỉnh táo liền, hai mắt mở sáng trưng à. Hay là buổi sáng mà cái gì ngồi trong phòng vậy mà tự nhiên ai mà cái bằng á là say cà phê mà chế cà phê là trời ơi mình nghe là nói chà thôi hửi đủ rồi đừng có uống. Nhưng mà nếu mà người nào mà biết dừng lại hửi đủ rồi đừng có uống á thì không bị nóng không sao, nhưng mà nói chắc uống chút chút không sao, chút chút không nóng đâu không, rồi uống riết rồi tới nó bị nóng gan rồi chai gan, đó là con đường mà đưa đến con đường của tử vong khổ đau. Thì dục tất cả những cái gì Đức Phật nói trong kinh ngài cũng thí dụ vậy, ngài nói rằng đó là nếu con người biết giảm lại, chứ con người nó thông minh, con người thông minh còn hơn loài đều ư nhiều, con người biết khổ đau từ đâu lại, nhưng mà vì do cái dục, tức là những cái ham muốn đó, nghĩa là cái bằng nó thôi thúc à, cứ nếm thử, cứ thử. Thậm chí giống như các vị biết là những người nghĩa là cái bằng chơi đánh bài, chơi cờ bạc cũng vậy, thử thời vận, chơi thử một lần thôi, đồng hay đồng, nhầm nhò gì, thua đồng hay đồng nhầm nhận, nhưng mà thử thử hoài, mua lô tô lần 3 đồng 5 đồng thôi, nhưng mà mua hoài, và càng mua chừng nào thì càng cảm thấy mình khát khao chừng đấy, mua hoài tức nó mua hoài trúng, nhất định mua cho trúng mới được, nhưng mà khi không trúng rồi thì mình đã tốn rất là nhiều tiền. Chơi đánh bài cũng giống vậy, tất cả những điều đó Đức Phật đều gọi là dục, là sự ham muốn. Nếu con người biết dừng lại, con người biết giảm đi thì cái khổ đau nó sẽ không có đến một cách rất là cái bằng rõ ràng như mình phải chịu. Thì như vậy nếu muốn thiết lập một cảnh giới tịnh độ giống như những gì mà chúng ta đang nói đây, bây giờ chúng ta cứ suy nghĩ một câu mà người ta thường hay định nghĩa, ta nói rằng đó là thiên hạ đua nhau nói khổ vui. Hai cái từ khác biệt rõ ràng, thiên hạ đua nhau nói khổ vui, biết đâu là khổ, biết đâu vui. Vui trong tham dục, vui rồi khổ, mà khổ để tu hành khổ quá vui. Rồi có người nói hai câu nữa, nếu biết có vui là có khổ thì thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Câu này hay quá, nhưng các vị biết rằng nó gần như giáo lý không tưởng, gần như tư duy không tưởng. Thật ra người nào mà không khổ thì người đó không vui, đạt được cái chỗ không khổ thì sẽ không có vui. Cho nên nghĩa là chỉ có người nào nghĩa là muốn cái chỗ mà gọi là đạt được cái chỗ không có bị cực khổ nữa, tức là không có nghĩa là không có khổ nữa, thì các vị sẽ có lạc cái gì. Nhưng mà đây là tư duy của không tưởng, của không tưởng. Bởi vì không có một cái cảnh giới, không có một cái chỗ để gọi là cái bằng hoàn toàn đó là cái bằng thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Vậy không khổ không vui là gì? Không không vậy thôi à, coi như ngồi trơ trơ đó thôi. Và chính cái chỗ nào mà chúng ta biết cảm nhận được cái khổ và chúng ta chuyển hóa thành cái lạc, chúng ta mới thấy được cái chỗ đó. Nhưng mà làm thế nào để chuyển hóa được nhân sinh, chuyển hóa được những cái gọi là tham dục làm cho con người khổ đau chứ, chứ đâu phải là cái bằng tất cả đều là khổ đau. Bởi vì nếu mà từ nhỏ sinh ra lớn lên tới bây giờ mà nếu mà các vị thấy rằng, nếu mà các vị ai cũng bị nếu nói rằng khổ hết, không ai chịu nổi. Cho nên rồi các vị cũng thấy có lúc mình không có khổ. Cho nên nghĩa là nếu mà lúc nào mà mình cảm thấy nghĩa là thật sự, nghĩa là mình bị nghĩa là thiếu áo, thiếu quần, bị lạnh, mình mặc cái áo ấm, trời mình thấy hạnh phúc quá. Thì lúc đó vì có lạnh, có lúc mình mới được ấm, mình mới cảm thấy hạnh phúc. Có lúc mình không có trong tay một đồng bạc, bây giờ mình có 50 đồng, mình mới nghĩ rằng mình có hạnh phúc. Thế giới nó phải là như vậy. Và nếu bây giờ nếu mà các vị muốn tìm được một cảnh giới được gọi là cái bằng an lạc hay là cực lạc, thì các vị không thể tìm một cảnh giới là hoàn toàn không có khổ, mà ngay trong cái cảnh giới khổ này mà các vị điều chỉnh được nó. Giống như lần trước thầy nói rằng nếu mà không có buồn lầy thì không thể nào có sen được. Chắc chắn là như vậy. Không trong buồn á thì sẽ có mộc được sen. Và cảnh giới sen hồng nó nở ra khi nào chúng ta đã vượt qua được cảnh giới khổ đau của thế gian này. Bằng cách gì? Bằng cách nghĩa là tịnh hóa thân tâm của mình. Tức là trong ba cái nghiệp mà chúng ta nói rằng nghĩa là nếu một cái người niệm Phật đạt được an tịnh, tu tập vượt qua được ba nghiệp, tức là tam nghiệp là thanh, khẩu là ý, tam nghiệp mà tịnh, tức là Phật tịnh độ. Nếu mà lúc nào tam nghiệp của mình là thân của mình, khẩu của mình, ý của mình, mà không làm khổ đau cho người khác, không làm phiền muộn cho người khác, và không vì tham dục, không vì ham muốn, không vì đố kỵ sân si, thì tự nhiên đó là thiện nghiệp. Và như vậy là chúng ta có được tịnh độ. Và như vậy là chúng ta thiết lập được một cái cảnh giới tịnh độ ngay bây giờ. Chính cái nền tảng mà tịnh độ ngay bây giờ chúng ta mới có chỗ đi về. Chúng ta phải dừng lại ở đây, chúng ta không đi tìm kiếm nữa. Bởi vì nếu mà chúng ta tìm kiếm thì chúng ta sẽ rơi vào con đường giống như một cõi đi về. Chứ Kịnh Công Sơn nói là ta đi lanh quanh cho đời mỏi mệt, và buổi sáng buổi chiều trên hai vai ta chỉ là một cái vòng nhật nguyệt thôi. Sáng chiều, sáng tối mở ra. Các vị cứ suy nghĩ bây giờ 90% người ở Úc mình làm gì? Ngủ giật mình dậy. Mà các vị biết là như vừa rồi thầy nói ở bên Tây Úc, các vị biết là cái chùa ở bên Tây Úc mà mới mở nó ở kế bên trường học, kế một trường học. Cái giờ mà cái bận rộn nhất các vị biết gì không? 7-8 giờ trồ ổ xe vô ào ào chở xuống. Thầy ngồi thì dòm thử coi làm sao. Người đó thì dẫn một đứa 5-7 tuổi, rồi một giai thì nghĩa là đeo một đứa con. Hết gần như vậy, người nào cũng chở một xe 4-5 lũ khủ cục vậy đó. Thả xuống, thả xuống, cái cục nào chạy được thì chạy, cục nào không chạy được thì phải dẫn đi. Dẫn đi rồi cục nào không được thì đeo lên vai. Đeo lên vai xong rồi cái nó vô trong phòng, vô trong trường gì đó ra là bắt đầu người ta lên xe, người ta lái về hết. Nó để lại cho cảnh quan hoàn toàn yên ổn ở cái ngôi chùa kế bên đó như vậy, yên vậy. Rồi các vị biết không, 2:30-3 giờ bắt đầu xe vô, lại bắt đầu lục cục lượm lên. Lượm lên là xít beo, là ngồi rồi khóc rồi kêu, rinh lên bỏ vô đàng hoàng hết xong rồi chạy về. Sáng hôm sau 8:30 làm y như vậy, lặp đi lặp lại. Chỉ có trừ nghĩa là được 3-4 tuần nghĩa là mình gọi là cái bằng holiday thì quả mai không có thôi. Nhưng mà cái bằng con người chúng ta giống như vậy. Bây giờ các vị thấy rằng nếu bây giờ mình ở Úc mình được gì, mình làm gì? Ai có chớp làng thì thứ hai 7-8 giờ dậy, giật mình dậy mau. Cái bằng có người nghĩa là cái bằng phải sửa sạn, trời ơi nội là tắm là rửa là đánh xong rồi lên xe chạy. Cho nên thầy mới nói rằng ở nước ngoài các vị biết nó khác Việt Nam, là người ta luôn luôn chiếc xe nào người ta làm cũng phải có một cái chỗ, một cái kiến để kéo lên. Nghĩa là có nhiều người đợi tới ngã tư đường để mà mới sửa sạn mặt mày. Nghĩa là vừa ngừng xe đèn đỏ để mà make up, chứ còn không kịp để mà làm mặt mày nữa. Không kịp làm mặt mày, có nghĩa là ngay cả con cái mặt của chúng ta không kịp làm. Cho nên nghĩa là nhiều khi chạy tới trong sở mà còn lem lút nữa. Rồi vô đó rồi ráng toàn bộ làm hết tiền bạc, ngồi tính sổ làm vậy 6-7 giờ chiều bôn ba chạy về. Chạy về nghĩa là có nhiều người nghĩa là muốn cho đẹp chúng là fitness, chạy vô mấy cái chỗ này tập chạy đổ mồ hôi rồi về. Nghĩa là cái bằng nấu gì ăn cho ngủ xong rồi cái vừa đồng hồ reo, hoặc là để nghĩa là cái bằng ở làm giật mình dậy, cái bắt đầu dậy nghĩa là vô làm lại cái trò y như cũ vậy. Bắt đầu nghĩa là tắm rửa rồi chạy lên xe, đánh rửa mặt mày chạy đi, và chạy đi chạy về. Vậy một tuần lễ vậy mình làm hết 7 ngày 6 ngày giống hệt như nhau. Ăn bao nhiêu các vị biết không? Có nhiều người có ngày ăn có 2 đồng tới 3 đồng bạc thôi, ăn miếng bánh mì cho qua bữa thôi, nhưng mà không biết làm gì. Ăn có ngày ăn có 2-3 đồng bạc thôi, rồi ngủ về ngủ chập chờn, ngủ chừng 5 tiếng đồng hồ thôi, rồi tiếp tục chạy giống y như con ong vậy, bay đi bay về, tha mật về đổ đó rồi cái chúng nó chọt mật, nó lấy mật nó uống hết trơn. Cái gì biết mấy con ong không? Nó làm một ổ ong ngon lành vậy á, bay đi ngày nào cũng bay đi, lấy hông lấy hoa rồi cái thấy tội nghiệp lắm, cần cù siêng năng thấy thương lắm. Sáng là chạy đi làm, chiều là chạy về, để tiền trong băng, để tiền này coi ngon lành lắm, nguyên một túi mật vậy đó. Rồi cái chúng chọt cái ổ mật rồi cái chúng lấy một chai chúng ôm đi mất, mình còn cái vỏ không. Cũng vậy đó, chạy đã đời vậy rồi bắt đầu tự nhiên bữa nào nó sáng nay chạy không nổi rồi, chở đi nhờ thương rồi đem đi thiêu. Đem đi thiêu tiền trong băng, tiền trong nhà, tiền cho vợ, tiền cho con, không biết đi đâu nữa. Còn mình là trở thành một cõi đi về, chẳng còn gì. Gần như 90% của chúng ta đều phải sống trong tâm trạng đó. Còn lại 10% là những người bắt đầu ý thức được rằng là ngay trong từng phút giây chúng ta có được chạm được tịnh độ, chạm được sự an lành. Giống như thầy kể các vị nghe là nãy, tức là thầy phải an trụ vào pháp, chứ không phải là cái bằng thầy nói như vậy là mình mệt mỏi rồi mình sẽ làm gì, mình phải làm hoài. Nhưng thầy đâu có ăn được cái gì bao nhiêu đâu, nhưng mà phải cực, phải khổ, phải lo, phải này phải kia. Nhưng mà bây giờ bắt đầu mình mới thấy rằng là tất cả những việc làm cho mình là cái bằng làm hạnh phúc cho người khác. Nếu lúc nào còn sống được, hãy sống hạnh phúc cho người khác, chứ không phải vì mình. Nếu ngày nào mà mình không còn giống như một loài hoa, mình không tồn tại được, mình không nở được nữa, thì mình phải làm phân, và phải làm phân để cho những cành hoa khác nở. Không có tiếc nuối, không có ân hận, và không có sợ hãi. Không phải xin rằng là cho tôi một tinh cầu giả lạnh, tôi trốn gì? Trốn nợ, trốn buồn, trốn lo. Không trốn cái đó. Tại vì buồn lo nó không phải trốn mà được, mà nó ở trong lòng của mình, ở trong lòng của mình. Cho nên bây giờ ở ngoài các vị thấy không, mình có thể giấu hết mọi người chuyện gì cũng được, nhưng mà trong lòng của mình không giấu được trong lòng của mình. Ở ngoài mình có thể ráng mình nở một nụ cười được, nhưng mà trong lòng mình buồn héo, cũng giống vậy thôi. Chỉ có một cách duy nhất là mình phải settle, tức là phải dừng lại ở trong lòng của mình. Tức là giảm đi những cái mà thầy nói rằng cái bằng ước muốn, giảm đi những cái bằng tham vọng, giảm đi những cái mong cầu. Nếu lúc nào mà mình giảm được những điều đó, mình cắt bớt những điều đó, thì cái bằng con người mình sẽ biết rằng tìm trong cái cuộc đời này hiện tại mình thấy có hạnh phúc. Chứ đừng có cầu cái chỗ nghĩa là cái bằng nếu biết có vui rồi có khổ thì thà rằng đừng khổ đừng vui. Con đường đó không có. Không có một con đường nào gọi là cái bằng đừng khổ và đừng vui. Không có con đường đó. Cũng như không có một chỗ mà hoàn toàn không có khổ. Cái chỗ mà hoàn toàn không có khổ đó đồng nghĩa là gì? Đồng nghĩa là cái bằng lý của tuyệt đối. Có nghĩa là không có còn để nói nữa, không có còn suy lường nữa. Nhưng mà cũng đồng có nghĩa là các vị phải biết được trong cái lý của nó là tương tức. Có nghĩa là trong cái này và có cái kia. Trong tối phải có sáng, trong ngày và có đêm. Cũng như là trong nóng phải có lạnh. Và ngày giờ như vậy. Và chúng ta phải biết làm thế nào để diệu dụng, để biết được rằng cái mà chúng ta đang sống nó tồn tại, chứ không phải là dừng lại, không phải là cái chết. Cho nên tịnh độ không phải là nơi cuối cùng. Tịnh độ không phải là một cái chỗ về mà không còn chỗ đi. Bây giờ nếu về tịnh độ mà không làm gì nữa hết, tất cả mọi cái xung quanh nó đều đứng lại hết, đất bằng vàng lưu ly pha lê sẽ cười mã não làm gì chứ. Các vị thấy không, bây giờ mình có một cái tham muốn, mình mới thấy là vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ mã não. Cho nên bây giờ các vị thấy rằng nếu mà đất toàn bộ đây mà nó biến thành vàng lưu ly, trời, nó hết giá trị rồi, không còn giá trị nữa. Nó chỉ có giá trị khi nào nó hiếm, khi nào nó ít, và nó có giá trị khi nào mà nó so sánh với những vật khác. Giống như bây giờ vàng nó có giá trị là gì? Nó so sánh với những vật khác, so sánh với cát đá. Cho nên mà tất cả toàn bộ khối này bằng vàng hết rồi thì các vị còn muốn gì nữa đâu mà tìm. Cho nên cái chỗ mà cực lạc là chỗ đó được gọi là nơi đó không còn ham muốn nữa. Cho nên mới gọi là cái bằng không khổ. Nếu các vị không khổ, các vị muốn không khổ thì các vị phải chấm dứt toàn bộ sự ham muốn. Nhưng mà các vị biết rằng thiệt ra nếu mà chấm dứt tất cả các sự ham muốn để làm gì chứ? Thấy không? Để làm gì chứ? Cho nên con người á, đã gọi là con người đó, thì phải có một chút nào đó để suy nghĩ rằng mình đang cần cái gì. Nhưng mà quan trọng là cần cho mình hay là cần cho kẻ khác. Hai cái đó khác nhau có một chút xíu thôi. Chứ còn nếu mà tất cả đều chấm dứt sự ham muốn, một người mà không còn gì ham muốn nữa thì làm gì?